33. Lão Bộc nhà họ Cao được chủ nhân rất tín nhiệm, kể rằng 20 năm về trước, lão bán miếng lương ở chợ, mỗi ngày giết 10 cân lương. Về sau bị thiên tai đốt sạch vốn liếng, nay phải đem thân đi làm. Đêm qua, lão mộng thấy vô số lương đòi mạng, có hai con trợn mắt giận dữ. Mỗi con sấn vào cắn một chân, đau quá không thể đi được. Bà chủ cho thuốc vạn linh đơn, quả nhiên khỏi. Nhưng vài ngày sau, lão Bộc lại hô hoáng, mặt đầy nước mắt. Tôi lại mộng thấy hai con lương ấy đến cắn vào vết thương cũ, đau thấu tim gan. Lại dùng vạn linh đơn, vô công hiệu. Vài hôm sau, vết thương nát bấy, lộ xương, đau đớn mà chết. 34. Pháp Uyển Châu Lâm Ký. Thời vua Đường Thái Tông, năm Trinh Quán, quan tri phủ Lục Lý Cải, tánh thô bạo nhỏ hẹp, hay tàn hại vật mệnh, đối với người dưới thường bài xích, quở mắng, đánh đòn. Trong vườn có tổ ong mật rất lớn. Lý Cải sai đun một nồi nước sôi, tự tay dội vào, cả ngàn ong mật bị chết. Năm sau, Lý Cải đang ngủ há miệng thở, một con ong bay đến chích vào đầu lưỡi. Đau quá, Lý Cải tỉnh dậy, đầu lưỡi sưng đỏ đầy miệng, không thể nói cũng không ăn uống được. Thuốc men vô hiệu, vì sát sanh nên đoản mệnh. 35. Trai Thanh Thái Thú ưa làm thiện, thường đem thuốc cứu tế nhân dân, hàng ngày giữ giới sát, phóng sanh. Cúng tế hoặc đãi khách chỉ mua thịt bán sẵn ở chợ. Hồi còn trẻ, có người cho hai sọt cua tươi. Người ngoài trông thấy tưởng đến mỹ vị mà nhỏ dãi, nhưng trai Thanh đem cả hai sọt cua thả ra sông. Một người khách bình phẩm rằng: tác phong này giống như ngài Trương Thị Lan. Họ Trương giới sát, phóng sanh nhiều đời, nay đăng khoa giáp, anh em đều hiển vinh quang vị. Hôm nay tiên sinh thừa phước tổ tông lại chăm lo phóng sanh, ắt con cháu về sau cũng được phú quý như dòng họ Trương. Năm sau, trai Thanh quả nhiên đỗ nhất cả hai giáp. Sau khi vào thi ở Hàn Lâm Viện, được bổ nhiệm làm thái thú ở Cao Châu. Sinh hoạt cần kiệm, mồng một ngày rằm và những ngày trai chỉ mua chiếc bánh ăn đỡ đói. Bộ thuộc trong phủ đều vâng giáo huấn, phóng sanh giới sát. 36. Đất Giang Tô ở ngoài thành Dương Châu, một nông phu ưa sửa vườn trồng hoa. Thấy một tổ kiến vàng vừa rộng vừa sâu, anh vào bếp lấy thùng nước sôi ra đổ, kiến chết vô số. Tháng 8 năm sau, anh mộng thấy rất nhiều kiến càng bò khắp thân. Tỉnh dậy, quái lạ, thân đầy những điểm đỏ. Ngày hôm sau, những nốt đỏ biến thành mụn. Trong mỗi cái mụn có một con kiến càng cắn thịt. Thống khổ khó nhẫn, kêu khóc vài ngày rồi mới chết. Còn lo quả báo địa ngục và dư báo lâu dài về sau. Kiến tuy nhỏ nhưng cũng có giác tánh, có mạng sống, ham vui sợ khổ như người không khác. Thỉnh đại chúng tu tâm từ bi, không nên tàn hại. 37. Triều Thanh, năm Đạo Quang, tỉnh Triết Giang, huyện Gia Hưng. Quan thái thú họ Trần sinh hoạt xa xỉ, y phục xe ngựa cho đến những vật trang nghiêm, phòng thất đều mỹ lệ. Ba bữa ăn toàn trân quý thực phẩm, đãi khách thì tàn sát vô số sinh mạng. Về sau, gia cảnh suy vi, mắc bệnh tâm thần, không còn phân biệt đông tây, phải trái, sạch bẩn, thường bốc phân cho vào miệng. Gặp hòn sỏi mảnh sắt cũng bỏ vào miệng nuốt, không tiêu hóa nổi nên phải chết. 38. Thương thay, một túi da thịt, một túi thống khổ, trên dao dưới thớt, trong khoảng không gian ấy bao nhiêu đau đớn. Chỉ vì miệng bụng ngày ngày tàn hại sinh mạng, sát nghiệp chứa nặng, sao tránh quả báo. Xưa kia ở Khanh Châu, một lão ông không con được mách bảo rằng ăn rùa sẽ có con. Vội mua thật nhiều rùa, ngày ngày nấu ăn. Trải hơn một năm, toàn thân sanh mụn nhọt, thống khổ mà chết. 39. Giang Công Lang tiên sinh tánh nết tiết kiệm, lại thích phóng sanh. Những ngày tế kỵ đều mua chim ốc thả. Nhân lễ chúc thọ, Giang Công dạy các đệ tử: những hoang phí vô ích nên gom lại mua vật phóng sanh, như thế tôi mới an tâm mãn ý. Học trò vâng lời, mỗi năm số chúng sanh được ơn cứu mạng rất nhiều. Lang Công về già, trong làng có người đem trâu đến nhà đồ tể. Bất chợt con trâu chạy thẳng đến nhà Lang Công, quỳ ở dưới thềm. Tiên sinh vội vàng trả tiền chủ nhân, đưa trâu về chùa. Về sau con cháu hiển quý, triều đình phong sắc binh bộ thượng thư, trường thọ, ngày cuối cùng an lành, không tơ hào bệnh khổ. Giang Công Lang cho sát sanh là hoang phí, của cải dùng phóng sanh, ngay một niệm này chuyển họa thành phước. Người đời nếu áp dụng phương pháp này thì sống lâu trăm tuổi, con cháu hiển vinh. 40. Nhà trên đàn ca múa hát, dưới bếp dao thớt nhuộm máu đỏ. Tuổi thọ bị giảm, phước đức tiêu mòn, thiện ác phước họa, người trí tuệ rất nên cẩn thận. Đất Giang Tô, nhân sĩ thường nhiệt, xưa nay trì giới ăn chay. Năm Canh Tuất, tháng 2 ngày mồng 1, ngày ngủ luôn 7 ngày 7 đêm, tỉnh dậy bảo người nhà: ta đến một đạo tràng trang nghiêm, trên pháp đường giảng kinh Kim Cương, trên chánh điện pháp sư giảng kinh báo ân, giảng xong dạy đại chúng, phải trì giới ăn chay niệm Phật, chẳng những tự tiêu tội nghiệp mà còn siêu độ được mẹ cha. Pháp sư đưa ta đến một ao máu, ta thấy mẹ ta đương kêu khóc, vô số cua ốc bám trên người. Pháp sư bảo: mỗi thân ngươi vì sát sanh nhiều nên đọa địa ngục, muốn cứu tế ngươi phải trì nhiều đại bi và vãng sanh thần chú. Một thời gian sau, thường nhiệt mộng thấy mẫu thân báo tin đã được giải thoát. 41. Hà Bắc, huyện Giao Hòa, thư sinh Mãnh Triệu Tường bệnh tình nguy khốn. Một đêm mộng thấy cõi âm phủ sum la nghiêm rộng. Vua Diêm Vương bảo: ông nội nhà ngươi sát sanh thái quá nên bị đau dạ dày mà chết. Thọ mạng nhà ngươi cũng sắp hết. Nếu ngươi phát nguyện giới sát phóng sanh, đem giấc mộng này viết ra, khuyên người đời tha các sinh mạng, thì có thể chuyển tội thành phước, hưởng thêm lộc trời. Mãnh Triệu Tường cúi đầu vâng mệnh. Tỉnh dậy, thư sinh vội vàng lập thệ giới sát, cực lực khuyến thiện, viết sách lưu truyền trong thế gian. Về sau, Mãnh Triệu Tường đỗ tiến sĩ, làm quan lớn và trường thọ. 42. Sát kiếp báo ký ghi. Một tú tài tên Lý Bùi Đức vào rừng bái lạy hai tiên ông thỉnh giáo. Tiên trưởng đáp: Hiếu sát hình thành phong khí, tội thâm trọng, oán chứa đã lâu, rất trái thiên hòa, nên các thiên tai đói khát, đao binh, tai họa báo ứng rõ ràng. Người đời đừng có sát nghiệp, tự nhiên không có tai nạn. Một người giữ giới sát, một người bình an. Một nhà giữ giới sát, một nhà bình an.